Dạ bạch thầy, Đức Phật có quyền thưởng phạt chúng sanh hay là không? Câu thứ nhất. Và câu thứ nhì, chúng con chỉ cúng dường 10 euro cho sư cô Chí Hải, nhờ sư cô Chí Hải cầu an cho chúng con, vậy cái cầu an đó có lợi lạc cho chúng con hay là không? Hay là chúng con đã làm mất sức khỏe của sư cô? Xin thầy giải đáp.
Để trả lời câu hỏi trước, câu hỏi hai trước, là Phật tử thuận thành á, khi các quý Phật tử phát tâm cúng tịnh tài, tịnh vật cho các chùa, cho các thầy, các sư cô, nhớ đừng yêu cầu các thầy, các sư cô cầu nguyện cho mình. Vì nhân quả không cần cầu nguyện, nó diễn ra một cách rất tự nhiên. Nhân nào nó tạo ra quả thuộc tính chất đó. Chúng ta cúng 10 đô hay là 1 triệu đô, thì đó là cái nhân tài sản. Quả chúng ta trổ là thuộc về tài sản, của cải, tiền tài, nói chung là vật chất. Không thể cúng 10 đô mà tạo ra sức khỏe, không thể cúng 1 triệu đô mà tạo ra tuổi thọ. Hãy nên nhớ, vì tính chất nhân quả trong trường hợp này không ăn khớp. Đó là lời Phật dạy trong các kinh. Thứ hai là người Phật tử đó, thay vì mong mỏi cho các thầy các sư cô cầu nguyện cho mình, tức là chúng ta đang tiếp nhận sự trông chờ, tức là giống như mình ăn trợ cấp thôi. Hãy trở nên bậc Phật tử Bồ Tát, tức là mình ban niềm vui, mang hạnh phúc, mang lợi lạc cho tha nhân, tức là chúng ta trở thành là Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc sống thật. Mình cúng dường cho chùa thì chùa có được cái cơ hội là Phật sự, chúng ta mang niềm vui cho chùa, chùa mang niềm vui cho tha nhân, thì cái đó là lợi lạc gấp đôi rồi, cần gì phải cầu nguyện nữa. Bây giờ mình cúng có 10 đô mà tụng thời kinh nha, bây giờ 100 Phật tử thì sư cô mà tụng 100 thời kinh á, có nước là phổi tiêu à, thì an cho mình không biết có được hay chưa, sư cô sẽ tiêu trước rồi. Do đó thời kinh chuẩn không cần phải đọc tên, nhưng mà rất tiếc hiện nay đó, Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng quá mê tín, cho nên thời kinh nào nghe đến tên mình á mới cảm thấy hoan hỷ, còn không nghe tên á là không chịu đi về. Và có nhiều Phật tử, nhất là miền Bắc, đưa giấy lên mà không nghe đọc tên mình là kiện liền, sợ Phật không nghe thì Phật không chịu cố thế, là làm như thế là Phật bị đuôi hay là bị điếc vậy. Nhân quả tự quyết định, phải nhớ điều đó. Như vậy là từ đây về sau chúng ta nên phát tâm thật lớn, vì phát tâm làm công đức thực tế là làm cho chính mình thôi. Thế chúng ta đang mở một cái account, một cái tài khoản công đức cho chính mình, và tài khoản đó mình có thể sử dụng được ở nhiều kiếp khác nhau. Còn để tiền bạc giàu trong ngân hàng, lỡ vô thường đến chết, giống như bà Phấn, bà bán bún ở Việt Nam đó, là 2.500 tỷ đó trở nên là vô ích, trở nên vô ích, mà cái cơ hội bị tái sanh làm gia súc ở trong gia đình đó là rất cao, vì tiếc nuối tài sản chưa có di chúc gì hết. Thì cái chuyện đó có khả năng rất là cao. Do đó khi còn sống chúng ta phải biết sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan, đó là tạo phước báo, tạo tình người, tạo giá trị. Chùa chiền, các Phật sự, các việc từ thiện là những cơ hội tốt nhất để giúp cho chúng ta sử dụng đồng tiền khôn ngoan. Và khi làm không cần phải cầu nguyện gì hết, nhân nào nó sẽ tạo ra quả đó, vậy thôi. Về câu hỏi thứ nhất, đó là Đức Phật hoàn toàn không thể nào ban phước giáng họa cho chúng ta. Nếu Đức Phật giáng họa cho những người không tin Ngài thì Đức Phật đang bị phạm pháp. Ngay cả nếu Đức Phật làm vua nước Sakya, Đức Phật làm như thế là có thể phù hợp với luật pháp lúc bây giờ, bởi vì vua là nắm cán cân công lý và luật pháp. Đức Phật vẫn bị nhân quả trừng phạt Ngài vì đã tạo ra cái sự bất công. Trên thực tế, Đức Phật là người chủ trương công bằng xã hội, dạy chúng ta có trí tuệ để hiểu đúng và sống đúng về nhân quả. Cho nên Đức Phật không thể ban tặng bất kỳ một thành quả nào cho ai. Trong kinh Đại Thừa, nhất là kinh Viên Giác, Đức Phật có lần phát biểu: suốt 49 năm ta chưa từng giảng dạy một lời nào. Lời dạy đó, đó nếu đặt đúng vào trong cái ngữ cảnh được Đức Phật nói đó, chúng ta sẽ thấy rất là sâu sắc. Chứ thực tế đó, Đức Phật chỉ có thuyết giảng 45 năm thôi. 49 năm là do Trung Quốc nắn tạo ra theo con số biểu tượng, giống như là nắn tạo cái bonsai vậy đó, cho nó ra cái hình thù phong cách cho hấp dẫn. Từ lấy con số 7 nhân 2 thì ra 49. Vậy thôi. Trong 45 năm thuyết pháp đó, Đức Phật giảng được khoảng 30.000 bài kinh. Các bài kinh đó được phân chia vào các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hạnh phúc hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, các kinh dạy chúng ta làm chính trị tốt, làm kinh tế tốt, giáo dục tốt. Hầu như là các vấn đề từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, rồi khoa học kỹ thuật, Đức Phật đều có ít nhiều lời giải liên hệ đến và hướng dẫn đến. Rất tiếc là chúng ta bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc nên không biết đến các bài kinh này, không thèm đọc đến các bài kinh này, và từ đó chúng ta bị rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp, vì suốt ngày chỉ biết có niệm Phật thôi, nghĩ rằng là có thể đủ các công đức. Đó là một ngộ nhận lớn. Khi Đức Phật nói rằng là 49 năm thuyết giảng ngài không nói một lời nào đó, là Đức Phật đang vô ngã về tác quyền tri thức. Trên thực tế, Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật. Nếu mà đăng ký tác quyền nha, thì Đức Phật không biết là bao giờ mới sống hết cái tác quyền đó, sử dụng hết cái tác quyền đó. Bill Gates thành tỷ phú giàu nhất gì thế giới chỉ do làm các cái phần mềm đó cho hệ Windows, Microsoft Office thôi. Còn Đức Phật đó là giải biết bao nhiêu là chân lý về triết học cao quý, mang lại lợi lạc hạnh phúc cho mọi người. Nếu mỗi một cái lời dạy của Đức Phật á được đăng ký thành tác quyền, thì có lẽ là ngài trở thành tỷ phú lớn nhất trên hành tinh này thôi. Đức Phật nói là ta chưa từng nói, có nghĩa là Đức Phật không kể công về chính mình. Và trong nhiều kinh khác, Đức Phật nói chân lý là có sẵn, ngài không tạo ra chân lý, ngài chỉ có công khám phá chân lý thôi. Và chân lý đó là không của riêng ai, chân lý đó được sử dụng chung cho mọi người. Cho nên Đức Phật đã phủ định tính tác quyền chân lý vào ngài, để cho chúng ta được hưởng các chân lý của ngài một cách miễn phí và sử dụng nó một cách có giá trị. Cho nên ngài nói là ngài không phải là tác giả của chân lý, đấy là không nói một lời nào. Điều này hoàn toàn khác với cái việc mà chúng ta hiểu lầm rằng Đức Phật phủ định tính trách nhiệm về lời dạy của Đức Phật liên hệ đến luật pháp và đạo đức. Đức Phật không phủ định trách nhiệm, vì Đức Phật là người dạy chúng ta có tinh thần trách nhiệm cao quý mà. Ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật có kể một cái câu chuyện rất sâu sắc về cái vai trò đạo sư của ngài. Ngài kể như sau: cũng giống như một người sau nhiều năm tìm kiếm với rất nhiều các vất vả và thất bại, đã phát hiện ra trong rừng sâu đó có một cái tòa lâu đài. Tìm kiếm một thời gian có được cái giải pháp mở được cái cửa để đi vào tòa lâu đài, Đức Phật đã tận mắt mình nhìn thấy được các vật rất quý giá trong tòa lâu đài đó. Và Đức Phật đã vẽ lại sơ đồ của tòa lâu đài, con đường để đi vào tòa lâu đài, cách thức mở cửa tòa lâu đài và cách thức sử dụng các vật dụng quý giá trong tòa lâu đài, và tặng tấm bản đồ đó miễn phí cho tất cả chúng ta. Đức Phật kết luận trong kinh Tương Ưng như sau: này các đệ tử, ta chỉ là người chỉ đường. Đức Phật không thể đi thế con đường cho chúng ta. Sáng hôm nay anh Thành và các Phật tử ở Lyon chở thầy và thầy Ngộ Dũng đến chùa Hoa Nghiêm, thì anh Thành và các tài xế là người chỉ đường, thầy là người hưởng thụ được cái lệ lạc từ sự chỉ đường đó. Nếu không có người chỉ đường này, thầy không thể nào đến chùa Hoa Nghiêm được. Thầy không thể gọi là nương vào cái thiện cảm và sự quý trọng của anh Thành để thầy hưởng được cái việc mà không cần đi, thầy phải ngồi lên xe. Đây là đi trực tiếp trên một chiếc xe để đến được cái chùa này thôi. Thì tương tự, các quý Phật tử muốn được an lạc, hạnh phúc, bình an phải thực hiện đúng theo những gì Đức Phật đã dạy như là chân lý để cho ta có được giá trị trực tiếp đó. Còn bất cứ một tu sĩ nào theo bất kỳ một pháp môn nào, hứa hẹn chỉ cần tin vào Đức Phật, chỉ cần niệm Phật, chỉ cần lạy Phật thì đầy đủ các công đức này, đó là những hứa hẹn rỗng, không có sự thật. Vì Đức Phật đã nói rồi, Ngài không thể ban thành quả an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Dầu chúng ta có cúng Ngài gọi là toàn cả cái hành tinh này, có lại Ngài tỷ 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 lại từ kiếp này qua kiếp nọ, có không có lễ lạc gì ngoài cái việc chúng ta có công đức tôn kính và chúng ta có cái công đức tài sản do chúng ta gieo hai cái hạt giống đó. Cho nên nói tóm lại, người Phật tử nên nhớ câu nói của thầy A Nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. A Nan đó là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Khi gặp nạn và được Đức Phật giúp vượt nạn bằng trí tuệ đó, thì ông mới phát biểu rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, con cứ ngỡ rằng là em của Ngài và cũng là thư ký của Ngài, con sẽ được các thành quả giác ngộ như Ngài đã đạt được nhờ Ngài đó ban ân sủng cho con. Nhưng sau khi gặp những nỗi khổ niềm đau và được Ngài hướng dẫn vượt qua nỗi khổ niềm đau đó, con mới biết được rằng là trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, mỗi người phải tự làm, không thể ai thay thế được. Đó là cái câu phát biểu rất nổi tiếng của thầy A Nan, người đã có bộ nhớ rất đặc biệt, nhờ bộ nhớ đó mà kinh điển được lưu truyền cho đến bây giờ. Trong kinh Địa Tạng có một câu nói tương tự: cha mẹ giàu có thương con, đi cùng con đường của con, thấy đứa con mình bị khổ và đau và muốn thay thế bằng sống của mình để giúp cho con mình được hạnh phúc, cũng không vì thế mà ước nguyện đó trở thành một hiện thực. Đứa con khổ cho con đường đó, nó phải tự giải quyết thôi. Như vậy là khổ hay hạnh phúc là do các hành động có chủ ý hay vô tình của chúng ta làm ra thôi. Cho nên là muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải gieo trồng các hạt giống trực tiếp dẫn đến nó. Còn muốn loại trừ khổ đau thì phải nỗ lực tránh các hành vi phạm pháp và trái với lương tâm. Không có sự lựa chọn nào khác. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, các thầy vì phương tiện dẫn dụ cho những người sơ cơ, cho nên thường dạy rằng là niệm Phật thành Phật, rồi chi chú có thể thành Phật, cầu gì được đó. Đức Phật linh thiêng mầu nhiệm quyền bí có thể ban phước cho chúng ta tất cả những gì chúng ta muốn. Thực ra đó không phải là những lời lừa đảo, mà là những lời mang tính cách dẫn dụ cho mình đi vào đạo Phật cho dễ ta. Sau khi chính thức làm Phật tử rồi đó, hiểu biết rằng là những lời đó là dẫn dụ rồi, thì cái công việc của chúng ta là phải nghiên cứu đạo Phật đến nơi đến chốn, hiểu thấu đáo tất cả các lời Phật, được phân chia làm những lời dạy về nhân sinh quan, về thế giới quan, về xã hội quan, về đạo đức quan, về tu tập quan, về giải thoát quan, và phải làm đúng theo cái lộ trình mà Đức Phật đã làm, thì chúng ta sẽ có được kết quả tương tự như chính Đức Phật, chứ không có con đường nào khác. Cho nên các Phật tử càng hiểu sâu lời Phật dạy đó, chúng ta sẽ càng tinh tấn hơn, bản lãnh hơn, kiên trì hơn, chịu đựng hơn, năng động hơn, dẻo dai hơn, và các hành động chúng ta đã mang tới cấp thiết thực và phụng sự hơn. Vì Đức Phật không thể ban tặng thành quả cho chúng ta ngoài chính chúng ta tự lực mình làm công việc đó. Xin đi câu hỏi khác. Dạ.